Thưa quý thính giả, phái đoàn của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế vừa đến thăm Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền viện ở Sài Gòn hôm thứ Sáu vừa qua. Ngày hôm sau, phái đoàn đi Huế để vấn an Hòa thượng Thích Thiện Hạnh. Thông tín viên Ỷ Lan của Đài Chư Tự Do tường trình về những hoạt động này và phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Vị Hòa thượng tiết lộ nhiều chi tiết quan trọng liên quan đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất như Ỷ Lan trình bày cùng quý vị sau đây.
Hôm thứ Sáu vừa qua, Phái đoàn Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, The U.S. Commission on International Religious Freedom, đã đến Thanh Minh Thiền viện gặp gỡ, trao đổi với Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Phái đoàn gồm có ông Michael Cromarty, Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ, ông David DeToney, Phó Giám đốc Liên hệ Đối ngoại, bà Felicie Gere, Ủy ban Do Thái giáo Hoa Kỳ, ông Scott Flipsey, chuyên gia phân tích cao cấp của Ủy hội Hoa Kỳ, ông Todd Stanker, thành viên Ủy hội Hoa Kỳ và bà Katia Bennett, tham tán chính trị Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Cuộc trao đổi kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Ngày hôm sau, phái đoàn cũng ghé Huế gặp Hòa thượng Thích Thiện Hạnh tại chùa Bảo Quốc. Khi hay tin, chúng tôi liền làm cuộc phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ về nội dung cuộc gặp gỡ ấy. Cuộc phỏng vấn khá dài và do những tiết lộ quan trọng về vấn đề Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong bối cảnh đất nước Việt Nam 32 năm qua. Chúng tôi xin chia cuộc phỏng vấn làm 2 chương trình. Phần đầu là lời giải thích của Hòa thượng vì sao giáo hội không đăng ký xin phép hoạt động trở lại theo quy chế mới của nhà nước Việt Nam. Phần 2, Hòa thượng cho biết trong bối cảnh nào Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời năm 1981 và thái độ của Viện Hóa đạo do Hòa thượng và Hòa thượng Thích Huyền Quang lãnh đạo trước sự kiện ấy. Kính chào Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, kính xin Hòa thượng hoan hỷ cho biết việc Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới đến Thanh Minh Thiền viện vấn an Hòa thượng và tìm hiểu về tình hình Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất. Cuộc gặp gỡ này xảy ra như thế nào, bạch Hòa thượng?
Vâng, đúng như thế là hôm 26 có một phái đoàn tự do tôn giáo của Hoa Kỳ do ông Cromarty dẫn đầu. Thì gồm có 6 người đến Thanh Minh Thiền viện vào lúc 2:30 chiều, từ tiết cho đến 4:15 thì các vị ra về.
Nội dung cuộc gặp gỡ ra sao, bạch Hòa thượng?
Thì nội dung cuộc tiếp xúc này thì cũng nhiều vấn đề lắm, thế nhưng mà không tiện nói ra hết ở đây được, phải xin thông cảm. Riêng có một cái vấn đề quan trọng mà hình như là dư luận cũng đã biết qua. Đó là theo tin tức tôi biết thì ông đại sứ mới của Hoa Kỳ là nói bên Nam California đó vào ngày 13 tháng 10 có một cuộc họp báo thì ông có nói rằng là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nên đăng ký để hoạt động. Thì tôi nghe tin đó thì tôi có quan tâm về vấn đề này. Và đồng thời hôm 26 vừa rồi, cái phái đoàn cho tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ cũng có nói sơ qua vấn đề đó. Thì họ có hỏi tôi là tại sao và cũng nhà nước họ có nói thì có thể bất cứ ai tôn giáo nào thì phải đăng ký để sinh hoạt. Họ có thắc mắc là mà giáo hội chúng tôi không làm cái điều đó. Nhưng mà nếu không mà giải thích rõ thì người ta phía nhà nước có cái thiện chí sẵn sàng cho mình sinh hoạt. Mà mình không chịu sinh hoạt đó là cái lối tại mình cố chấp, cố thủ chứ không phải tại họ, tức là mình giáo hội không có thiện chí thì đó cũng là cái vấn đề rất quan trọng ở bên ngoài hiểu lầm. Mà cứ nghe nói như thế thôi mà không hiểu nguyên do tại sao giáo hội không đăng ký. Vậy nhân cái dịp này thì tuy là mất thì giờ chút nhưng tôi cũng xin được trở lại quá khứ một chút thời gian thôi, nghĩa là Phật giáo Việt Nam truyền vào Việt Nam thì như mọi người biết vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, thế nhưng mà đến thời đại nhà Đinh đầu với thế kỷ thứ 9, đầu thế kỷ thứ 10 thì đã thành hình được cái giáo hội chính thống. Thời đó đã có các vị quốc sư trải qua thời tiền Lê rồi đến thời Lý, thì thật sự đến thời Lý là bắt đầu vào năm 1010 thì mới thực sự thành một đặt thành cái nền tảng vững chắc cho Phật giáo Việt Nam cho đến ngày nay, bắt đầu từ thời Lý. Rồi đến người Pháp đánh bại triều đình nhà Nguyễn và đặt Việt Nam dưới vòng đô hộ của người Pháp. thế vào năm 1883. Thì suốt từ thời đầu đô hộ Pháp cho đến thời đại, do cái đạo dù số 10 mà Phật giáo bị liệt vào cái quy chế hiệp hội chứ không phải là giáo hội. Cái chính phủ đề nghị Cộng hòa hủy bỏ cái đạo dù số 10 và công nhận Phật giáo không còn là một hiệp hội nữa. Từ đó trở đi thì giáo hội có cái tư cách là một giáo hội, cho nên đến năm 1964 thì sau đó sau 63 năm á thì mới thành lập cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất này. Thì trước cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hiện giờ được thành lập vào năm 1964 đó, thì trước đó đã là lập ba cái tổng hội Phật giáo Việt Nam từ Bắc Trung Nam là theo quy chế hiệp hội. Thì bây giờ xóa bỏ cái đạo trụ số 10 cho nên ba cái tổng hội Trung Nam Bắc hiệp lại thành một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vào năm 1964, cả ba miền họp lại, cả giới cư sĩ và giới thần nhà họp lại, tất cả các đại biểu từ Bắc đến Nam thành lập cái giáo hội này. Thành đến năm 1975 thì Cộng hòa xã hội chủ nghĩa thay để xâm chiếm luôn miền Nam, sáp nhập vào Bắc. Thì lúc đầu á, ngày 30/4/75 là cái ngày chính phủ miền Bắc thống trị toàn quốc luôn. Thì sau đó một ít lâu thì giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã làm tất cả soạn tài liệu tư liệu về như hiến chương nội quy rồi cơ cấu tổ chức như thế nào ở miền Nam này, trình ra ngoài chính phủ Trung ương Hà Nội, gửi cho thủ tướng lúc đó là ông Phạm Văn Đồng, nhưng mà tất cả đều im lặng, họ không trả lời nhất hay không nhận. Đến sự kiện năm 1977 là giáo hội họp với cái đại hội, coi như đại hội cuối cùng ở thời Cộng hòa trước đó, thì đến 77 là nhà nước này đã thống nhất rồi, mới họp ở Sài Gòn, ở Ấn Quang, thì họp đại hội 77 mà có làm danh sách xin phép nhà nước. Họp xong lại đúc kết lại với tất cả các đại biểu của hội, đại hội đó cũng tuy là một cái đơn viết ra lên chính phủ trung ương cũng như chính phủ ở trong này, thì họ cũng nhận thế thôi. Mà họ có nhận, họ có đọc hay không thì không biết, nhưng mà cũng không nói tại gì.
Kính xin Hòa Thượng cho biết lý do vì sao Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không chịu đăng ký xin hoạt động.
Thế tôi nhân dịp này tôi mới giải thích rõ ông, tôi bảo tại sao chúng tôi không đăng ký, nó có lý do.
Bởi vì bây giờ đây như tôi vừa nói, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã được cái quy chế là một giáo hội ngang hàng với Thiên Chúa giáo, giáo hội La Mã ở Việt Nam này, là cái hội đồng tổng giám mục cũng tương đương với cái ban chỉ đạo viện hóa đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đấy. Thế thì cái giáo hội công giáo từ ngày Cộng sản về đây thì họ có đăng ký gì đâu. Họ vẫn cứ tự nhiên như nhiên họ hoạt động từ 75 đến giờ, có cái gì thay đổi đâu. Mà họ cũng không đăng ký. Thế thì tại sao để bắt giáo hội chúng tôi phải đăng ký? Là lại trở lại cái quy chế hiệp hội à? Bây giờ chúng tôi là một cái giáo hội chứ không phải là hiệp hội như phụ nữ Việt Nam nữa. Bởi vậy cho nên khi thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam nhà nước và cái giáo hội bây giờ đây, họ đặt vào mặt trận tổ quốc. Mà cái mặt trận tổ quốc là lãnh đạo các hiệp hội như hiệp hội phụ nữ thanh niên ở Bô Lão chẳng hạn, thì tất cả nó nằm dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của mặt trận tổ quốc, thì họ muốn chúng tôi cũng như thế đâu có được. Mà cái giáo hội Phật giáo Việt Nam của họ lập ra năm 81 đó, bề ngoài đối ngoại thì họ dùng đấy là một cái giáo hội, là cái church, nhưng mà thực tế ở trong Việt Nam họ dùng chữ Việt Nam, họ là cái hội Phật giáo Việt Nam, là cái association chứ không phải cái church. Thì như vậy họ phân biệt kỳ thị đó. Đối ngoại họ gọi đấy là giáo hội, mà đối nội họ không bao giờ chấp nhận cái giáo hội nhà nước đây là giáo hội, mà là cái hội thôi, cái hội hiệp hội nằm trong mặt trận tổ quốc thôi. Do đó cho nên giờ họ biết đánh, họ đi dương ra cái bẫy, họ đưa ra là đánh lên tiếng là nếu chúng tôi mà đăng ký thì họ sẽ sẵn sàng cho sinh hoạt. Đó là họ thiện chí, họ tỏ ra có thiện chí. Mà chúng tôi từ chối, họ không đăng ký, họ đổ nó dùng đấy là tại họ, đó tại chúng tôi bướng mình, tại chúng tôi không có thiện chí, cố tình phá hoại để chống đối đấy. Nhưng mà không phải thế. Nếu mà tôi nói là bây giờ các vị hiểu cho là nếu chúng tôi đặt bút mà ký một cái cái văn thư xin đăng ký thì nó đơn giản lắm, chỉ cần một trang giấy thôi, chứ khó khăn gì đâu. Chúng tôi làm thừa sức, nhưng mà rất nguy hiểm, cái hậu quả không biết thế nào mà đạt được. Bây giờ tôi đặt bút ký một cái văn kiện như vậy mà gửi đến nhà nước, ôi dồi ôi, mừng lắm, họ rất mừng.
Vì sao nhà nước mừng, bạch hòa thượng?
Là bởi vì tôi đã đưa một cái cầm đặt vào tay họ để nhờ họ siết cổ tôi cho chết. Ôi trời ơi, mừng quá, chả phải mất tốn kém đồng xu nào cả. Tại sao? Bây giờ cái chế độ Cộng sản đây là chế độ xin cho. Bây giờ tôi đang có cái quyền. Cái quyền, đây là cái quyền pháp lý của tôi, là một cái tư chế, cái giáo hội. Mà khi tôi đã vừa nói nãy, khi chính phủ Cộng sản về đây, tôi đã phải làm văn thư tài các đưa trình diện ở ngoài Hà Nội, là cả hiến chương như tôi vừa nói. Rồi sau khi thống nhất thì tự nhiên tất cả là như vậy, đã trình diện họ hết rồi. Thì họ thừa nhận đấy không, thừa nhận họ không nói. Nếu họ không thừa nhận mà tôi không chấp nhận cái tổ chức này được lập ra dưới thời Mỹ Nguy, nó là phi pháp, chúng tôi ra quyết định giải tán nó. Thì tại sao họ không nói như thế? Nếu họ nói thế thì chúng tôi cũng phải chấp nhận thôi. Vậy làm gì được mà chống lại họ được? Nhưng mà họ mặc nhiên, cho đến bây giờ cũng chưa có một cái văn thư nào chính thức giải tán cái giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập tại Mỹ. Vùng Mỹ Nguyên, cứ dùng danh từ của họ đây, vào năm 1964. Nếu chúng tôi nhận được cái văn thư đó, tự đóng cửa chùa, tự đóng cửa mọi thứ, không bao giờ hoạt động gì nữa. Bởi chúng tôi biết chứ, người ta đã giải tán được, còn cái quyền gì mà hoạt động nữa. Mà hoạt động bây giờ người ta bắt, mà họ không làm. Họ cứ đi giữ tình trạng như thế. Bây giờ thì họ lại bảo giờ đăng ký lại đi, họ cho sinh hoạt. Thế tức là bây giờ họ, nếu tôi đăng ký là tôi bỏ cái quyền tôi đang có này. Tôi đang có quyền, mặc dù chúng tôi đang bị đàn áp khốc liệt từ 32 năm nay, nhưng chúng tôi vẫn có cái quyền sinh hoạt, là bởi vì họ chưa giải tán chính thức. Vậy bây giờ nếu tôi đặt bút ký xin một cái đơn, hoặc xin lời đăng ký là xin phép ông cho tôi sinh hoạt, thì họ nắm được cái đơn đó thì họ không trả lời đâu, không bao giờ trả lời. Tức là mình đã xin thì phải chờ cho mới được hoạt động, mà họ không cho, chưa trả lời thì không được hoạt động, không được sinh hoạt. Mà nếu sinh hoạt là họ bắt liền, có lý do, bởi tại sao ông xin làm đơn xin mà tôi chưa cho ông này, thì làm sao ông lại sinh hoạt được? Bởi vì ông sinh hoạt vậy là trái phép, tôi bắt là thế giới không ai can thiệp được. Cái luật rõ ràng nước nào thành thế rồi, nhà nước là có cái quyền như thế. Đã không có cái gì xin phép nhà nước, phải chờ nhà nước cho mới được làm, mà không cho là không được làm. Đấy là cái bẫy đó mà họ định lừa chúng tôi đấy, từ 30 năm nay đưa lên cái bẫy cuối cùng đấy.
Là thành viên Liên Hiệp Quốc, tức phải tuân thủ các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết. Hòa thượng có nghĩ rằng các công ước này sẽ bảo vệ cho quyền tự do sinh hoạt tôn giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không? Hòa thượng nghĩ sao?
Thì bây giờ các ngài ở ngoài cứ tưởng như luật pháp Việt Nam là cái luật pháp bình thường như Mỹ, như Âu Châu, như các nước khác, không thế đâu. Nó rất lắt léo. Việt Nam họ có cái luật riêng. Chẳng hạn như là năm 1982, nhà nước Việt Nam đã tham gia ký kết công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Nhưng mà đâu họ có thi hành. Nói họ thì bảo, chúng tôi có cái luật riêng. Cũng như vừa rồi họ trả lời cái ủy hội tự do quốc tế của Hoa Kỳ ngay đây mới nào đây này. Tôi nghe ông Nguyễn Tân Dũng đó, đài truyền hình nói lại, rồi ông có nhấn mạnh vì cái hoàn cảnh lịch sử khác nhau cho nên nhận thức về nhân quyền giữa Hoa Kỳ, Việt Nam cũng khác nhau. Nước Việt Nam là một nước có chủ quyền, có hiến pháp và luật pháp riêng. Do đó cho nên khi thực hiện nhân quyền Liên Quốc thì cũng phải dựa theo cái luật riêng đó. Mà cái luật riêng đó là gì? Hiến pháp điều 69 của Việt Nam xã hội chủ nghĩa này ghi rõ như thế này này. Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú trong nước, có quyền đi ra nước ngoài và trở về nước theo quy định của pháp luật. Đấy, cái quyền riêng, cái luật riêng của họ đấy. Có tự do nhưng phải theo quy định của pháp luật. Thì cái tự do đi lại giống với lại cái luật nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Nhưng mà đấy nó quy định theo viết. Vậy thì bây giờ thí dụ tôi ở trong thanh niên thiện nguyện này, tôi muốn ra một cái chùa ở ngoài Vũng Tàu thăm một người bạn, thì thì bây giờ tôi phải ra cái ủy ban nhân dân phường ở cái quận Phú Nhuận này, tôi xin phép đi ra ngoài Vũng Tàu thăm người bạn như thế, thì xin cái giấy tạm vắng. Tạm vắng thanh niên liền liền ra đến Vũng Tàu, tôi phải đưa cái giấy tạm vắng của ủy ban nhân dân quyền xuống đây, ra cái địa phương đó, cái ủy ban nhân dân ở cái phường đó, tôi mới xin phép tạm trú ở đây. Thì ở đây họ ghi xin bao nhiêu ngày, phải ghi rõ đi 5 ngày, 3 ngày, rồi ra ngoài kia đưa ra trình diện cái giấy với cái phường ở ngoài kia, xin tạm trú, thì phải có cái chữ chứng nhận của cái ông bạn mà tôi đến thăm đó ra, xin họ mới cho, ở đủ hết đúng ngày, 7 ngày, 5 ngày hết ngày đó là phải trở về, đấy, tự do đi lại đấy, mà thế giới đâu có biết cái chuyện đó, họ chỉ thấy ghi trong hiến pháp là đúng, một công nhân có quyền trở đi lại. Trong nước và ra nước ngoài và được trở về nước rồi. Còn ta ra thì do đi lại ra nước ngoài và trở về nước thì không lâu, mới năm ngoái đây, tháng hội NATO, Na Uy có tặng tôi cái giải nhân quyền. Thế mà đây phim hay là người Na Uy đến đợt đây mà xin phép người ta cho tôi đi mà tôi không được đi này. Không những không được đi lãnh thì người ta đưa đến tận đây trao cho tôi, thì những người đưa trao đây cũng bị khách hiếu xa vấn gì đó để được về đấy. Tự do ra ngoài nước là tự do về đấy.
Như vậy, theo Hòa Thượng, luật pháp Việt Nam đóng vai trò gì trong nền công lý xã hội?
Tất cả cái ở đây tôi nói á, là người Cộng sản nói một đường là một nẻo, không tin được. Một người ngoại quốc đâu có biết cái chuyện đó. Lịch sử Cộng sản Việt Nam đây 60 năm là lịch sử nói dối, lịch sử mê dân, lịch sử lạc lắm. Đó. Cho nên là họ ghét tôi ở cái đó đấy, vì tôi cứ hay nói thật. Chứ còn nhiều người biết như vậy mà không dám nói. Chứ cứ nói như tôi thì cũng tốt thôi. Tất cả 80 triệu dân mà nói như tôi một lúc thì tốt đấy.
Xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Ỷ Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.